thì cái bồ đề đạo tràng á, thì cái tháp cao như vậy á, thì cái kích thước á, cái tháp cao đó, thì bây giờ UNESCO thì họ công nhận cái đó là di sản của thế giới rồi. Còn cái ngôi tháp cao thứ tự dưới lên á, thì người ta đo được 52 mét, 52 chiều cao, 52 mét đó. Và mỗi cạnh vuông của cái tháp đó là khoảng 15 mét, 15 mét á, mét mà Việt Nam mình tính đó. Đó. Thì bên đó nó tính feet không à, họ tính in chứ nó không có tính mét như mình đó. Rồi đặc biệt á, ở đó nó có một cái tượng, tượng một tượng Phật mà có rất là lâu quý vị, mà tượng Phật nó linh thiêng lắm quý vị. Mà tượng Phật này á, theo như ngài Hiền Trang kể lại như thế này, thầy tại vì thầy có nghiên cứu về cái vấn đề đó, thầy biết. Thì ngài Hiền Trang ngài viết trong một cái đoạn trong sự ký của ngài, tượng Phật đó không phải là người thường tạc của tượng Phật đó, mà người dân ở đó người ta cho rằng Đức Phật Di Lặc ngài hiện xuống. Đôi lúc nhiều khi mình nghe mình cảm thấy có một cái gì nó có cái gì vậy? Nhưng mà có thật quý vị. Thì ngài Hiền Trang á, khi mà ngài tới đó thì nghe người dân ở đó kể lại, người dân mà ở đó kể lại như thế này, cái tượng đó lúc đó ở đó chưa có tượng Phật đó. Thì sau đó thì người dân ở đó người ta ao ước để có tượng Phật để người ta. Đôi lúc nhiều khi người ta nhìn cái cây bồ đề nhưng người ta muốn có một cái tượng, mà không ai tạc được cái tượng đó như vậy, tạc được cái tượng như ý muốn của người ta, người dân ở đó. Thì cái niềm mơ ước của họ, họ cũng giống như lạy lục đồ, họ lạy rồi như mình đó. Ví dụ mình muốn cầu cái gì á thì Phật tử mình hay lạy, hoặc là mình tụng kinh để mình cầu nguyện, thì họ cũng cầu nguyện như vậy, cứ cầu nguyện như vậy. Đến một thời lan nha không lâu thì tự nhiên xuất hiện một người, mà cái vị này á, mặt mày quắc thước đó mấy vị, rất là quắc thước, giống như một vị tiên vậy đó, chứ phải là người thường đó. Thì cái vị này á, mới phát nguyện để tạc cái tượng đó, tạc cái tượng mà bây giờ hiện tại đang ngồi ngay ở bồ đề vàng, trong cái tháp bồ đề đạo tràng hiện nay vẫn còn. Mà cái tượng đó là ai đến cầu xin cái gì cũng có, hòa thượng cũng tin cái tượng đó, tượng đó rất là linh thiêng đó. Thì khi mà cái vị đó vô thì cái vị đó nói, nếu á, trong thời gian tôi tạc cái tượng đó thì trong vòng 30 ngày không được mở cửa, cứ đóng cửa. Thì quý vị nghĩ như vậy á, theo như ngài Hiền Trang viết lại á, người gì mà không ăn cơm không ăn uống làm sao mà sống, mà ở trong đó tạc mà không ăn làm sao mà sống, chỉ có là chư thiên thôi à, chỉ có Phật thánh thôi, chứ người thường làm sao được. Mà không cho người ta mở cửa ra, cứ đóng cửa. Thì người này đóng cửa ở trong đó mới tạc. Thì đến 20 mấy ngày rồi, thì cái người dân ở đó người ta đô, người ta nói không biết ông này, ông nói thiệt hay không, vì mà người ta hồi hộp. Bữa đó đến ngày 21-22 rồi, mở cửa ra. Khi mở cửa ra thì cái tượng đã xong hết rồi, mà người đó không còn đó. Thì chỉ có còn ở bên cái mắt bên trái bên phải gì nè, nó chỉ còn bên đó chưa xong, chưa hoàn thiện. Thì sau này người ta đắp ngay chỗ đó thôi, tại vì nó chưa hoàn thiện. Tại vì thay vì 30 ngày mới xong, mà mới có 29 ngày người ta nô quá, ta mở cửa, thì khi nghe đậu quá người đó đi mất, quý vị thấy không? Thì sau này người dân ở đó người ta cho rằng cái tượng đó là do Phật Di Lặc ngày hiện xuống, tại vì ở đó bây giờ người ta tin Phật Di Lặc lắm. Và ngay cả người Tây Tạng bây giờ, trước đó người ta dự định là làm một cái tượng Phật Di Lặc, quý vị ở bên đây có nghe không, là cao nhất thế giới, ở tại Viha, tại Bồ Đề Đạo Tràng. Mà tại vì tụi mà tụi Ấn giáo nó không có chồng, nó sợ nếu mà Phật giáo mà mạnh ở đó thì tụi đó nó sẽ lép, nó sẽ giữ, nó không cho, nó đấu tranh cho. Thì bây giờ cái công trình đó bây giờ chuyển làm ở Kushinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, mà không biết khi nào họ làm. Tại vì ở bên Ấn Độ nó cũng giống như cái luật, giống như ở bên Mỹ này, mỗi tiểu bang nó có một cái luật riêng hết, không giống nhau. Ví dụ như bây giờ làm ở đây mà cái luật tiểu bang nó không cho thì có thể làm ở tiểu bang khác. Mà Kushinaga, Kothina đó, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì nó nằm ở tiểu bang Uttaradesh, rất là tiểu bang khác quý vị. Đó, thì bây giờ người ta đang tiến hành giấy tờ để làm. Nhưng mà khi mà làm một cái tượng Phật Di Lặc đó cao nhất thế giới, và trong đó người ta làm nhà thương, làm trường học, làm nơi mà tu tập thiền định đồ, làm đủ trong đó, cái trung tâm rất là lớn, mà ở đây kêu gọi khắp thế giới luôn quý vị. Tiền á thì thầy nghe nói là đã có đủ rồi, nhưng mà chờ cái giấy thôi, cho mà để mà hôm trước thầy có gặp một sư cô Chí Thuận ở chùa Linh Sơn, thì sư cô nói đã mua 100 mẫu đất rồi. 100 mẫu đất quý vị thấy nhỏ không?
Lớn
mà chưa đủ quý vị, chưa đủ mua 100 mẫu để mà xây cái tượng Phật Di Lặc ở đó, tại vì người ta tin. Ở trong kinh đó, ba đời chư Phật đều đản sanh thành đạo ở Ấn Độ hết. Không có Phật nào mà thành đạo ở Trung Quốc, không có thành Phật nào mà thành đạo hoặc là đản sanh ở Việt Nam hết. Bây giờ sau này quý vị qua bên đó thì quý vị sẽ thấy cái nơi mà đản sanh của Đức Phật cực tức là những Đức Phật về trước, Đức Phật quá khứ đó. Những cái vị Phật quá khứ thì có hai chỗ nha. Câu Na Hàm Mô Ni đó, Đức Phật Câu Na Hàm Mô Ni đó. Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Lưu Tôn, tức là những Đức Phật mà trong quá khứ là bây giờ vẫn còn. Là nơi đó là vua A Dục tới chỗ đặt cái chỗ đá ở đó, là đặt cái đó là nơi Đức Phật Câu Lưu Tôn đản sanh ở đó, vẫn còn. Cho nên người ta tin rằng sau này Đức Phật Di Lặc ra đời cũng tại Ấn Độ, thành đạo tại đó và nhập niết bàn tại đó và đản sanh tại đó. Cho nên thành ra bây giờ người ta có niềm tin, ai mà có tiền dù cho khó khăn người ta vẫn qua để người ta gieo cái duyên, để sau này người ta ráng tu biết đâu nhiều khi người ta có duyên ta về xứ đó ta gặp được Phật và được Phật giáo độ. Cho nên thành ra ta có niềm tin, cho nên bây giờ họ bắt đầu họ xây dựng tượng Phật Di Lặc tại đó, để cho tất cả mọi người đều cố gắng tu tập là như vậy đó. Thì để trở lại về vấn đề Bồ Đề Đậu Tràng, thì tượng Phật ở đó thì cái khoảng chiều cao của tượng Phật đó thì cao 2 mét, từ ở dưới từ cái hoa sen mà lên đó, thì cao 2 mét đó. Thì có một số người lại nói là tượng Phật này được làm 300 vào 380 sau Tây lịch. Theo quý vị thấy hai thiết không? Cái thiết ngày Hiền Trang lại nói khác, còn cái thiết này lại nói khác đó. Cho nên nhưng mà thầy đọc ở trong sự Phật bút ký của ngày Hiền Trang là ngày nói như vậy, mà tượng Phật này có khoảng là 17 thế kỷ rồi, người ta nói lâu rồi đó quý vị, chứ không có mau đâu, lâu lắm rồi nhưng mà vẫn còn đó. Thì vừa mới đây á, thì cách đây cũng khoảng độ 1 năm 2 năm ấy thôi, thì ngài Đa La Lạt Ma đó, quý vị biết ngài Đa La Lạt Ma không? Ngài là người trên Tây Tạng á, người ta xem ngài giống như một vị Phật sống á, thì ngài mới kêu gọi hết tất cả những Phật tử trên toàn thế giới, mỗi người cũng dược 20 ruby thôi, chứ nhận 21 ruby là không được, để mà ngài làm một cái bát bằng vàng để dâng lên cúng dường Đức Phật. Thì cái ngày cúng dường có thầy ở đó, chư tăng về rất đông, và khi mà ngài về rất là đông, thì ngài cứ gọi không bao lâu là có được cái bát bằng vàng để mà dâng lên cúng dường Đức Phật tại Bồ Đề Đậu Tràng đó. Thì cách đây cũng 1 năm mấy thôi, chứ không lâu lắm đó. Thì người Tây Tạng chứ họ có niềm tin không quý vị, và mỗi ngày quý vị qua bên đó, mỗi ngày thấy người dân Tây Tạng mấy nhà sư họ tu, một ngày họ có thể lạy trên 1000 lạy, mà họ lạy không phải lạy như mình lạy chỉ nửa thôi, còn họ lạy là giống như là sát đất như vậy, sát đất như vậy đó. Họ lạy như vậy mà một ngày họ lạy trên 1000 lạy, họ có thể có người lạy mấy ngàn lạy. Thế để chứng tỏ là cái niềm tin của người ta đối với cái thánh tích đến cỡ nào quý vị cũng biết rồi, đúng không đó. Cho nên thành ra cái nơi đó gọi là nơi trí tuệ của Đức Phật. Ở nơi đó một trong thánh tích mà gọi là được mọi người chú ý nhất đó là Bồ Đề Đạo Tràng đó. Đó đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Thì vào năm 600 đó, thì vua của Bà La Môn giáo, cái vua này á là trị vì cái tiểu bang Bengal, thì vua này không có ưa gì Phật giáo, thì cái tháp mà Bồ Đề Đạo Tràng á, học cây Bồ Đề á, vua này tới để cho người chặt cây Bồ Đề, thì cho người chặt và cái tháp vua đập xuống. Thì không phải vua này mà tất có nhiều vua lắm tới để mà muốn hủy hoại cái Bồ Đề Đạo Tràng. Thì sau 20 năm sau á, thì vua Raja Buma Vama thì trùng tu lại. Thì có lẽ là nhiều khi thầy nói tên quý vị vua đó chắc quý vị Phật tử không nhớ, nhưng mà mình nghe qua thôi để mường tượng thôi, chứ thật sự quý vị không cần nhớ. Tức là chỉ biết những vị vua này đập phá rồi vị vua khác, thấy không?
xây dựng nên là nó cứ liên tiếp như vậy. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà ở đó bị hủy hoại hoàn toàn vào cuối thế kỷ thứ 2 đầu thế kỷ thứ 10, cuối thế kỷ thứ 12 đầu thế kỷ thứ 13, tức là ở đó cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng là được, nghĩa là bị đập. Thì sau này cái tháp đó người ta xây dựng chứ không phải là bây giờ. Khi mà ngài Hiền Trang qua, cái tháp đã có, nhưng cái tháp đó rất là đẹp. Nhưng mà sau này đến thế kỷ thứ 13 người ta đập xuống và chôn cho người ta, sau này người ta moi lên quý vị thấy. Cho nên thầy đã thấy cái hình mà cái tháp cũ mà bị người ta chặt, quên người ta giống như người ta dùng búa dùng này kia người ta đập đó ha. À, rồi cái tháp đó nó bị lún ở dưới cái lòng đất, thấy không? Thì đến năm 1874 thì ngài Cunningham đã vận động để trùng tu cái tháp này, và đến năm 1944 á, Ấn Độ giành lại độc lập á, thì ở đó lại họ cử một cái ban gọi là ban quản trị để mà coi ngó giữ gìn cái tháp đó. Thì trong cái ban đó thì nó có 4 vị, thì khi mà thầy nói thì thầy phải nói hết à, thì tức là có 4 vị, trong đó 4 người á tăng của Phật giáo và 4 người tăng của Ấn giáo. Tại vì bây giờ bên hai bên cũng còn giành giật nhau chứ cũng chưa. Ấn giáo thì họ nói của họ, Phật giáo thì nói của mình. Tại vì Ấn giáo á, nó nói Đức Phật là thần thứ 7 của nó, thần Shiva của nó. Còn mình á thì mình cho Phật. Cho nên thật ra á, hàng năm như vậy nó có lễ gì nó vô, nó cũng lạy như thường, nó cũng lạy như mình vậy đó. Nhưng mà nó là Ấn giáo chứ nó không phải là Phật giáo đó. Cho nên thật ra họ cũng có cái niềm tin lắm. Đó thì thầy chỉ nói mà sơ về vấn đề mà Bồ Đề Đạo Tràng đó. Đó. Cho nên hiện tại ở quanh Bồ Đề Đạo Tràng đó có tất cả rất là nhiều chùa, giống như trong đó có 2 ngôi chùa Việt Nam mình, là chùa của thầy Huyền Diệu và sau này có chùa của bên Viên Giá đó, nó tức là bên Đức người ta qua thấy cái chùa đó gọi là chùa tu học trung tâm Viên Giá. Thì ở bên đó là mỗi nước họ tới xây cái chùa, nhưng mà thật sự các nước đó, họ có tiền nhiều đó. Khi mà họ xây á là cái chính phủ của họ đứng ra xây chứ không phải là cá nhân. Còn Việt Nam mình là cá nhân, quý vị hiểu không? Tức là khi mà Thái Lan xây thì có hoàng gia của Thái Lan bỏ tiền ra xây, họ làm chùa rất là đẹp mà họ làm tức cách là xong. Nhưng mà lạ thay trong đó có một chùa Tây Tạng. Chùa Tây Tạng là ở bên đó có một vị sư, là một vị vua mà vua ở Trung Đông á. Cái vị vua đó bị bệnh, mà vua đó người ta gọi là vua giàu gì giàu bỏ đó, bị bệnh mà không có thầy thuốc nào mà trị được cái bệnh của vua đó. Rồi cuối cùng á, vua mới qua đó, là sao mà nhờ người Tây Tạng. Vua vô chùa đó rồi gặp thầy Tây Tạng, rồi được thầy Tây Tạng nói thì sao á, rồi vua đó cũng thành tâm, về đó vua đó hết bệnh. Rồi sau này vua đó phát tâm gửi 2 triệu đô để người Tây Tạng họ xây cái chùa đó. Cho nên cái chùa Tây Tạng ở đó nó rất có ý nghĩa vô cùng, là nói về vấn đề màu nhiệm á, với vấn đề màu nhiệm linh thiêng ở Bồ Đề Đạo Tràng đó. Đó. Cho nên thành ra thầy nói như vậy, thầy chỉ nói sơ thôi để quý vị sau này quý vị có một cái khái niệm, khi mà qua bên đó thì quý vị sẽ cảm nhận được cái điều mà thầy sẽ nói cho quý vị. Không? Ở bên đó thì cái gì cũng có, nghèo cũng có, khổ cũng có, mà mình nói thiên đàng cũng có, mà địa ngục ở bên đó, phải không? Đó. Thì cái thánh tích thứ hai nữa đó, thì thầy nói là về Varanasi. Varanasi tức Varanasi là tức là Sanat. Varanasi nó là một cái thành phố mà hồi xưa đó, cái thành phố đó quý vị biết thành phố ta gọi là thành phố về lụa đó cơ quý vị. Tức người ta luôn lúc là làm lụa đó, may lụa đó, lụa đó rất là nổi tiếng, lụa đó nổi tiếng lắm quý vị, nổi tiếng mà rất là đắt tiền, bây giờ vẫn có lụa đó. Thì có theo một cái truyền thuyết nói rằng là khi mà thái tử Lát Đạt Đa cưới họ công chúa Gia Du Đà La, vua Tịnh Phạn mới cho người đến cái vùng này nè, Varanasi, để mà mua lụa về để mà may áo cho cô dâu. Thì theo như cái kinh mà để nói là nói lại như vậy. Cho nên quý vị thấy cái thành phố Varanasi trong thời Phật hoặc trước thời Phật nó đã có nổi tiếng rồi, nó có cái chiều dài rất lịch sử rất là lâu. Quý vị thấy không? Chiều dài lịch sử rất là lâu. Đó. Đó. Cho nên thật ra nó cũng có liên hệ đến đời sống của Đức Phật là như vậy. Bây giờ quý vị qua bên đó quý vị cũng có bán lụa, mà lụa quý vị rờ vô không nổi, mắc lắm quý vị. Ta gọi là lụa đó, cái giải đó, cái siêu á, mà ta gọi là giải lụa đó. Thì ở đó đặc biệt nữa là có một cái dòng sông Hằng, cái con sông Hằng mà sông này linh thiêng lắm. Thì quý vị có đọc trong kinh Pháp Quang, quý vị cũng có cái câu đó, những cái bộ kinh Đại Thừa đó, thì Đức Phật lấy ví dụ cát trong sông Hằng. Tại vì cát sông Hằng quý vị thấy đẹp lắm, mà nó mênh mông. Ở sông Hằng như vậy, một bên á là bồi, một bên là lở. Ở bên á, bên lở á, bên mà nước nó sâu á, chỗ nó sâu thì người ăn nhắn người ta tin lắm. Người ta nói là ta cho cái thành phố Manasi là một cái thủ, cái thủ đô ánh sáng. Là ở thành phố đó là người ta thắp đèn sáng trưng như vậy tại Varanasi, rất là đẹp quý vị, đẹp lắm. Nhưng mà quý vị qua bên đó là quý vị cảm thấy quý vị mệt mỏi. Cái xác người đó, khi mà tất cả những người chết, ta cũng xuống dòng sông đó ta thiêu. Thiêu xong rồi dùng xuống sông đó. Mà thầy tới đó thì nhìn cái cảnh người thiêu, người chết rồi. Khi mà người chết, người ta bỏ vô lò ta nướng, ta chắc củi lên ta nướng thôi. Ta nướng giống như là một cái con gì nó thiêu thân vậy đó. Nó rút lại. Còn như này thôi nè. Rút lại, thầy đứng, thầy quan sát, thầy nhìn hết. Nó xèo, ớn lắm. Đó. Thì đến khi mà còn như đây thôi, thì người ta quăng cái đó, cái xác đó xuống cái dòng sông đó. Nhưng mà trước khi thiêu, là quý vị biết, theo cái truyền thống của người Ấn giáo đó, Ấn giáo, thì họ đem cái xác chết đó, họ xuống họ nhúng ba cái ở dưới sông, rồi họ mới đem lên, họ để cho ráo, khoảng một hai tiếng sau là bắt đầu vô chắc củi thiêu. Nhưng mà quý vị xin thưa, thiêu tại đó, tắm tại đó thiêu. Nhưng mà quý vị xin thưa, thiêu tại đó, tắm tại đó, uống nước tại đó luôn. Tưởng tượng không? Mà cái sông đó, quý vị, cái sông Hằng như vậy á, là người ta những cái con trâu con bò chết cũng dùng cái sông đó. Và những cái cảnh mà người ta theo cái đạo Ấn giáo, cái người chết cũng dùng ở đó, người chết không thiêu dùng ở đó. Tức là mấy ông đạo, ông mà tu sĩ Ấn giáo đó, không cho thiêu. Tức là chết là mấy ông đó được quyền luyện xuống đó, mà luyện được quyền luyện sống xuống đó là may mắn lắm. Là chết là sanh thiên đàng liệt, sanh thiên liệt. Thì bên Ấn giáo họ tin như vậy. Con nít mà còn trinh đó, ha, con nít người nữ chưa lấy chồng, con nít còn nhỏ đó, chết xong cũng được quyền liền xuống dưới, không cần thiêu. Ha, người đàn bà hóa chồng cũng chết xong được liền xuống dưới, quý vị thấy không? Cho nên có một năm, năm 1998, thì quý thầy, quý cô Việt Nam mình tại Đài Liên tổ chức một chuyến đó, thấy một cái xác chết một người đang trôi lềnh bềnh trên sông đó. Đến mỗi một cái khi mà cái luồng gió nó thổi bạc nó ngược đó, thì ông thầy, có một ông thầy, ông ối chịu không nổi cái mùi vậy, nó hôi chịu không nổi, ối nó ngược nó. Thì có nhiều vị đi thấy, có nhiều vị đi không thấy. Thế thì thấy kinh khủng chưa? Vậy mà người ta dùng cái nước đó, nhưng mà lạ thay cái sông đó nó rất là khó. Tức là những người mà về vấn đề mà nghiên cứu coi ý là tại sao người ta tắm ta uống nó mà ta không bệnh, người ta không chết. Tại bị vi khuẩn, bị lao, cái lao mà dịch hại dịch đó thì phải chết chứ. Mà tại sao người ta cũng sống trừ trừ đó? Thì các nhà bắt đầu người ta mới dùng một cái dung dịch, thấy không? Những cái con vi khuẩn về cái dịch bệnh đó, thấy không? Người ta lấy cái nước của sông Hằng người ta đổ và ngay sau là cái dung dịch đó chết mất, quý vị thấy không? Cho nên người ta nói ở dưới cái lòng nước nó có một cái mặt gì đó mà vi khuẩn sống không nổi. Hãy vi khuẩn nào mà ấy đó là chết, vài ngày sau là chết thôi, chết không càng ngày sau vài tiếng đồng hồ là chết. Thì người ta nói vậy, cho nên thành ra hồi đó thầy lạ, thì nó ủa sao mà dơ quá, tắm đó rồi chết quăng đó rồi cái con vậy mà không chết, nó có cái hay vô cùng. Cái sông chỉ có sông Hằng thôi, cho nên người Ấn Độ đó, người Bà La Môn giáo, họ tin cái sông đó lắm. Thì họ nói ví dụ như những người mà ở tại những cái thành phố Đà Li, ở những thành phố khác á, quý sau này á, hễ mà có ai mà về sông đó mà lấy cho họ một chút nước thôi là họ cũng mừng vô cùng, họ uống, họ thờ. Họ nói ai mà được tắm cái sông đó chết là được lên, họ nói được lên. Thì tại vì nó đúng là họ có cái niềm tin, chứ họ không có nỗ lực, luôn luôn lúc nào cũng tin Thượng Đế nữa. Quý vị thấy Thiên Chúa giáo cũng vậy, cứ nghĩ là Thượng Đế, làm tội cũng do Thượng Đế, mà làm phước cũng do Thượng Đế, cái gì cũng lo Thượng Đế. Cho nên thành ra làm cho cái con người Ấn Độ nó có nỗ lực được. Thì quý vị qua thấy các bạn chắc họ làm biếng quý vị. Thầy nói á, nếu mà Ấn Độ mà như Việt Nam mình, chắc Việt Nam mình qua Ấn Độ làm giàu, bắt họ phì nhiêu tốt lắm, mà họ không có chịu chăm cho, Thà không có tiền đói à, chứ không có chịu, kéo chịu à, không có chịu, làm biến vô cùng. Đến nỗi một cái anh đứng xa đó, mà chở thầy đi, một ngày anh làm 40 ruby, 40 ruby thôi, bây giờ ngủ, có kêu mấy cũng thèm đi. Thầy đó, tới kêu thôi thôi đi đi, thấy tội, kêu đi đi để cái tiền, thôi ngủ nha, đủ rồi. 40 ruby tức là mua được mấy chạm bát tiên một ngày đi, cho vợ con đủ tiền để lo cho con tại một ngày. Chứ gấp tức nó ăn một ngày có một buổi, nó ăn có 2-3 chạm bát tiên mà bột mì đó quý vị, làm thành chạm bát tiên đó mà đâu có bao nhiêu tiền, mà 40 ruby là đủ rồi, không thèm chạy nữa. Rồi ngày mai tính tiếp, còn đất đai bao la màu mỡ không chịu làm. Mai mốt quý vị qua quý vị sẽ thấy thầy chỉ cho quý vị, đất đai thì nhiêu lắm, đất quân đụng nó rộng lắm mà không chịu làm. Nó làm biến nó nổi như vậy đó. Cho nên thành ra ở bên đó mà xây cái chùa, hồi đó thầy giúp cho mấy chùa Việt Nam mình bên đó, coi Ấn Độ là thầy thấy thầy coi thầy đã thầy làm phước cho rồi. Mệt lắm quý vị. Nó làm mà nó cứ hừ lên từ xuống, thấy trời thấy tội nghiệp, nó làm sao giàu được, không giàu được. Nhưng mà Ấn Độ nó có cái thông minh dễ sợ. Cho nên những người Ấn Độ qua đây thì quý vị thấy thành công chưa? Họ có cái thông minh, họ nhớ rất là dai. Quý vị thấy không? Ấn Độ chắc chờ thầy à, quên thầy nói cái này nó sang cái kia đỡ cái thời gian nó dài à, tại vì nó hấp dẫn quá cho nên hả à, để thầy nói tiếp thì quý vị nào có đi toilet thì cứ tự động đi ha, thầy cứ nói đó. Thầy nói nó hấp dẫn, cái đề tài này cũng hơi hấp dẫn, cho nên quý vị cứ lắng tai thầy nghe mà thầy cứ tiếp tục thầy nói đó. Thì đó, khi quý vị thấy nó lùi như vậy đó. Nó rất là lười. Lười làm biến mà nhiều khi thầy không thể nào tưởng tượng được. Thế sao mà con người đó rất làm biến? Thầy nói nếu mà cho người Việt Nam mình bên đó, chắc người Việt Nam mình giàu quá đi, rất là giàu, đất đai thì nhiêu mà không làm đó. Họ được có một cái quý vị, so với người bản dân khác đó, họ rất là hiền lành quý vị. Mặc dầu thầy nói họ cái khuyết nha, nhưng mà thầy cũng nói cái ưu của họ, mình phải học cái hô của họ. Xin nói quý vị, 85% dân số đều ăn chay hết, họ ăn mặn. Cho nên cái bản tính họ hiền hòa vô cùng. Thầy hỏi, thầy có quen mấy cậu thanh niên ăn là chà ba ti, ăn bầu chay không mà qua đó tìm đồ mặn không có. Quý vị mà đi thánh tích á, đi quanh thánh tích á, tìm một quán mặn thôi không có đâu, toàn là thấy bán đồ chay không à. Tại vì dân nó ăn chay, nó ăn chay cho nên tâm của nó rất là hiền, không có sân si. Bây giờ á, có chửi mấy nó không ngoại cười ha, có nói mấy cũng cười hè hè, vô tư lắm, không biết. Đều có một cái tội, có một cái ở dơ, làm biến thôi à. Với lại keo kiệt nữa, có tội đó, nhưng mà hiền, không biết sao. Cho nên tại sao á, người dân Ấn Độ, quý vị chưa thấy họ đẹp vô cùng. Họ đẹp đó, giai cấp cao họ rất là đẹp. Là tại vì họ có sân, họ không có che với nhân sân. Thì lấy cái người mà nóng giận nhiều á, chừng nào á, thì cái đó là cái quả gieo với nhân đó là sau này xấu. Thầy thấy vậy đó, thầy nghiệm cái này thầy nghiệm đó ra thôi đó. Cho nên thành ra thầy nói đúng rồi, Ấn Độ hèn gì nó đẹp, nhưng mà tại sao nghèo dữ vậy? Tại vì bỏ sẹp. Thầy nghĩ là họ đẹp lắm. Bây giờ ví dụ như họ làm gì, tới chửi la không nói một tiếng, mà Ấn Độ ngộ nha, không la, họ có sợ, họ còn cự mình. Nhưng mà phải dặn phải la như vậy. Nhiều khi á, đôi lúc mà quý thầy á, cái thầy nói chứ ở Việt Nam đâu có dám la ai, la người ta nói ông thầy tu gì mà còn nóc. Nhưng mà ở Ấn Độ thì không vậy được, nó có nghe. Ấn Độ phải la, phải nói lắm, mặc dầu á mình la như vậy nhưng mà tâm á vẫn thương nó sợ. Hãy la là nó sợ à, nó bự con vậy đó, mà la cái là thôi không dám nói nữa. Thầy đừng có nói mà như vậy. Có thầy ở Ấn Độ, thầy có ba cái điểm mà thầy thương. Thứ nhất là hiền, không sanh, không nổi sanh. Thứ hai là ăn chay, không ăn mặn. Thứ ba nữa quý vị biết không, rất là thiên nhiên giống như Mỹ nè, không bao giờ giết thú vật. Nó được có một cái, nó dở có một cái là nó bị cái tôn giáo bị cực đoan quá đi, cho nên thành ra vì tôn giáo mà nó giết lẫn nhau. Ai mà động tới tôn giáo là nó giết đấy. Nhưng á, mà thú vật á, nó thương lắm, cây cối không bao giờ nó chặt. Ví dụ như bây giờ cái nhà quý vị đang ở như vậy, ví dụ đến xây mà lỡ cái cây nó mọc trong nhà quý vị, nó vẫn xây cái cây trong nhà luôn. Thầy thấy tưởng tượng được không? Có chỗ mà cái cây á, thầy nói ủa sao mà cái cây mà nó đập nằm trong nhà, cái cây nó cao vậy đó, để luôn không bao giờ chặt mà. quý vị thấy không? Thầy nói nhiều khi quý vị nói, ủa sao lạ? Nhưng mà có. Có chứ không phải là không có đâu quý vị. Thầy nói lớn vậy, thầy nhìn đó, thầy nói, ủa sao mà lạ lùng vậy? Đó, cây nó chặt nhưng mà theo cái lịch Ấn Độ, cây tư nó chặt, chặt là bị phạt nhiều lắm quý vị. Nó không có dám chặt. Còn khi nào cây chết thì được quyền chặt. Cây chết, nó làm sao mà cây đó chết thì chặt. Còn cây tư là không chịu chặt, chặt là bị phạt. Còn những cái loại chim, những cái loại thuốc bạc, những cái loại thú rừng này kia rất là tuyệt vời quý vị, nhiều vô cùng. Đến nỗi có những cái con hồng hà, quý vị thấy hồng hà chưa? Chắc chưa đâu. Tại vì á, bên Việt Nam mình nghĩ là cái loại hồng hà đó, cái loại đó là loại của tiên, loại tiên đó, tiên mà bị đỏ đó, thì mình nghĩ như vậy thôi. Tại cái loại đó nó sang lắm à, mà Ấn Độ giặt có đó quý vị. Những cái loại chim quý Ấn Độ giặt có. Cho nên Ấn Độ thì, sống Ấn Độ thì thích như vậy, thích gần gũi thiên nhiên, thích lắm. Nhiều nóng nóng giống giờ cây có nhiều. Thì bây giờ thầy trở lại về Varanasi, cái thầy nói hồi cái đó. Thì bây giờ vấn đề về Varanasi, về vấn đề sông Hằng, ha, về vấn đề sông Hằng thì người ta thiêu rồi dọc xuống đó rồi này kia. Nhưng mà mình tới sông Hằng mình cảm giác có một cái gì linh thiêng, mà nhất là vào 5 giờ sáng đó quý vị. Thường thường là thầy dẫn đoàn đi lúc mà 4-5 giờ sáng, cái giờ mà bình minh, ta gọi là bình minh trên sông Hằng, cái giờ đó rất là tuyệt vời. À, thầy có nói là phía Phật tử, tại vì dòng sông này Đức Phật đã đề cập đến cái dòng sông sông Hằng này rồi, linh thiêng lắm. 5 giờ quý vị ra đây sớm thật là sớm, ra rồi cái mình mướn một cái thiền đó quý vị, mình đi trên một cái thiền đó. Mướn thiền, đi trên cái thiền đó à, rồi mình mua mấy cái hoa đó. Họ làm cái hoa mà trên cái hoa đó, họ làm những cái đèn sáp ở trên hoa đó, đốt cái đèn sáp mình thả xuống. Rồi tất cả quý thầy và quý Phật tử tụng kinh, tụng chú Đại Bi đó, tụng chú Đại Bi để tụng ở đó là chi? Để cầu nguyện những người mà chết đó. Tại vì đó những cái người cõi âm nhiều lắm, cứ thiêu ở đó mà lọt thiêu mà. Cho nên thầy ở đó thầy hay tụng kinh để cầu nguyện những người đó. Mà ở đó cũng có những vị thánh nữa. Thật sự bây giờ mặc dù họ không phải, họ là thánh của Ấn giáo, nhưng mà họ cũng là thánh thôi đó. Thì đó, cho nên thầy mình cầu nguyện rất là tốt. Cho nên mỗi lần tới đó là thầy khuyên quý Phật tử là phải tụng kinh cầu nguyện buổi sáng như vậy. Rồi nhưng cái đặc biệt có một cái là khi mà mặt trời lên, bình minh trên rồi, đẹp vô cùng quý vị. Thầy thấy không có cảnh nào đẹp bằng một bình minh mà nó mọc trên sông Hằng, nổi tiếng quý vị. Cho nên ở đó người ta đặt là ánh sáng, thủ đô ánh sáng là vậy. Mà tối cũng đẹp, mà căn ngày cũng đẹp. Nhưng mà đến khi mà mặt trời lên cao rồi là hết đẹp. Cho nên thường thường người ta đến sông Hằng là vào 4-5 giờ sáng, khi mặt trời mới bắt đầu lên. Tại thầy đi nhiều, thầy kinh nghiệm thầy biết. Mà hầu như bây giờ các đoàn nhiều người ta đều biết đó, cái điều đó đó. Cho nên nhưng mà được quý vị tới Varanasi rồi, quý vị chịu không nổi, ồn ào náo nhiệt, người đi tại Ấn Độ nó quá đông, mà sống tạp nhạc lắm quý vị. Quý vị có biết đạo lọ thể không? Đạo Kỳ Đa giáo á, thầy thấy rồi đó quý vị, vẫn còn. Thầy thấy một cái ông mà bây giờ thầy cũng hơi nói hơi kỳ, thấy một cái ông mà ông theo đạo lọ thể, không bằng áo quần gì hết, cứ đi trước rồi dẫn một đoàn cái người tín đồ đi sau, cứ cóc cóc can can đi trước về để làm lễ như vậy. Họ không thầy, cái đó là tại vì vào thời Phật đã có rồi, có trước thời Phật, ta gọi là đạo Kỳ Na giáo. Nhưng mà bây giờ Ấn Độ vẫn có, vẫn còn chứ không phải không. Còn có nhiều khi họ đi từng mấy ông tu sĩ bỏ thẻ nổ đi một cái thuyền như vậy, đi dưới dòng sông vậy đó, đi tỉnh bơ hả, không có gì hết. Bây giờ vẫn còn chứ đâu, ta còn những cái đạo đó vẫn còn. Hay là cái điều đó trong kinh Đức Phật sao thì bây giờ y như vậy, không có khác. Cho nên quý vị mà coi kinh mà nghe giảng, cái đó chỉ lên lý thuyết thôi. Nếu mà muốn nhìn thấy thực tế, quý vị qua Ấn Độ quý vị sẽ thấy hết, là quý vị sẽ có niềm tin nhiều hơn nữa. Khi nào có nhân viên, nhưng chắc cũng còn lâu lắm, thầy phải đợi giấy tờ xong thầy mới đi. Chắc khoảng 3-4 năm sau, khi mà giấy quốc tịch rồi thì có thầy mới đi được chứ. Bây giờ giấy mà chưa có đi ra không cho vô bẫy lại á, cho nên thầy đâu có đi. Đó phải vài năm sau đó quý vị. Đó, cho nên cái đạo gọi là đạo lõ thể, đạo Kỳ Na giáo đó. Thì bây giờ thầy quay lại vấn đề sa ná. Tại bây giờ thầy nói vấn đề nhiều khi nó hết thời gian. Tức là bây giờ về sa ná, sa ná đó ta gọi là bà la nại á, tiếng hồi xưa vào thời Phật gọi là ba la nại, ba la nại. tức là vườn nai đó, vườn lọc rỉa, người ta dịch lại là ba la nại, mà bây giờ ta gọi là chữ sa nát, sa nát cũng dịch từ ba la nại, quý vị hiểu không? Đó thì chỗ đó là nơi Đức Phật chuyển pháp luôn, phải không? Thì ở đó bây giờ còn một cái tháp, tháp đó ta gọi là tháp Đa Mét, quý vị nhớ cái tên tháp Đa Mét. À, cái tháp Đa Mét thì để thầy coi cái kích thước cái tháp này. À, những cái này thầy phải ghi hết, đôi lúc có thầy không nhớ, đôi lúc nhiều khi thầy nhớ, nhưng mà đôi lúc có những cái sử, những cái không nhớ cũng phải gàn ghi những cái chú thích đó, để cho nhiều khi quý vị, để nói quý vị có thể mà mường tượng được. À, cái tháp Đa Mét này nè, được làm vào thế kỷ thứ 5, phải không? Cao 13 mét, cao 13, vị nào có ghi thì ghi, vào làm vào thế kỷ thứ 5, cao 13 mét đó. Thì để thầy nói nguyên cái tháp này. Thì cái tháp này á, quý vị thấy hùng quỷ lắm quý vị. Cái tháp mà Bồ Đề Đạo Tràng á, nó có cái nét của nó hùng quỷ bao nhiêu thì cái tháp này nó cũng hùng quỷ không thua gì Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà nó có cái nét khác khác. Cái tháp mà đến nỗi mà quân Hồi giáo đọc cái tháp đọc không nổi, nó dùng không biết nó dùng cái gì để nó đọc, mà tất cả những thánh tích khác đều là tàn lụi hết, nhưng mà ở sau đó là cái tháp nó sừng sững, nó chỉ đọc được những cái ở bên ngoài, những cái hoa văn rồi nó đọc. Thời sau này người Nhật họ làm lại, nhưng mà họ làm ít ít thôi chứ không nhiều lắm đó. Cái tháp hùng vĩ lắm. Thì cái tháp đó vào những cái thế kỷ trước đó, thì sau á cái thời vua A Dục tới đó thì ở đó thịnh lắm quý vị, Phật giáo rất là thịnh thời vua A Dục. Thì chính ở chỗ đó thì vua A Dục có xây một cái trụ đá, mà trụ đá ở đó bây giờ vẫn còn, nhưng mà bị quân Hồi giáo nó đập làm ba là bốn mảnh có đụng xuống. Nhưng mà cái trụ đá, ở trụ đá đó nó có một cái con đầu con sư tử ba đầu, ba hoặc bốn đầu, hợp là thầy nghĩ chắc thầy nhớ ba đầu, mà bây giờ vẫn còn cái đầu của sư tử đó được trưng bày ở trong viện bảo tàng ở tại Sa Mát luôn. Và đặc biệt ở đó có một cái tượng Phật, bây giờ cái tượng Phật đó có giá trị vô cùng. Tượng Phật mà từ ở chánh điện ở Sa Mát đó, người ta bây giờ người ta cũng thỉnh vô ở Sa Mát tượng Phật chuyển pháp luân, giống như cái tượng Phật cái tượng Phật chuyển pháp luân là ngày bắt ấn gì nè, mà tượng Phật đó làm vào thế kỷ thứ 4 thứ 5 trước công nguyên. Cái tượng Phật đó quý vị nhìn tượng Phật đó quý vị thấy đẹp vô cùng, đẹp mà linh thiêng lắm quý vị. Mà hầu như ai vô viện bảo tàng, cái viện bảo tàng đó nổi tiếng nhất là cái tượng Phật như vậy. Cái tượng Phật đó, tượng Phật đó làm từ cái kỷ thứ 4 thứ 5 trước công nguyên đó. Đó thì vua Dục, và ở đó đặc biệt có một cái nữa là Đức Phật xây, vua A Dục xây cái tháp đó quý vị để thờ Xá Lợi Phật. Người dân ở đó sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi thì Xá Lợi của ngài được chia làm 48 phần cho 8 nước, thì trong đó có một cái nước là ở tại Xá Nát á, người ta được nhận một phần để về, rồi sau đó vua A Dục mới đem cái Xá Lợi đó mới về xây cái tháp rất là khổng lồ ở đó, đó là thờ ở đó. Thì bây giờ cái tháp đó vẫn còn cái nền không, cái tháp đó vẫn còn cái nền, quý vị qua vẫn còn. Và ở đó đặc biệt có một cái chánh điện, mà cái chánh điện á, theo truyền thuyết nói cái chánh điện á, nơi Đức Phật ngồi thiền ở đó. Thì sau này các nước chiêm bái người ta tới đó hay đảnh lễ tụng kinh ngay cái chánh điện đó. Và thầy trở lại cái tháp Đa Mét, tức thì cái tháp đó là tuyên truyền như thế này. Những cái thế kỷ về sau đó, sau thế kỷ của vua A Dục, thì người ta phát hiện là ở đó, đến nỗi mà quý vị thấy Hồi giáo nó không đặt được cái tháp đó, mà nó cho đắp á, đắp đến nỗi mà chôn lấp cái tháp đó. Mà quý vị, cái tháp cao 13 mấy mét, hồi nãy thầy nói 10 mấy mét, 13 mét, mà nó dùng đắp nó cao thành một cái đồi núi vậy nè, nó lấp cái tháp đó quý vị. Nhưng mà sau này á, những nhà khảo cổ người Anh hoặc những khảo cổ các nước á, họ tới đó họ đào vật, họ khai vật lên, thì họ thấy ở đó có một cái tấm bảng đề trên cái hàng chữ tấm bảng đó, đề cái tháp này là cái tháp Đa Mét, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, là nói bài pháp đầu tiên, tức là bài pháp tứ đế đó, tứ diệu đế khổ tập diệt đạo đó, là tại đó cho năm anh em truyền trần nhân. Cho nên sau này những thế kỷ về sau, ở đó người ta thay cái tháp Đa Mét để kỷ niệm nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên. Quý vị hiểu không? Đó, cái tháp đó thì ở đó là cũng là một trong những thánh tích. À, thì cho nên thành ra bây giờ mà có một cái là trong tất cả các thánh tích thì không có chuyện không bán vé, nhưng mà tháp đó quý vị vô phải mắc 5 đô một cái vé như vậy, mà trong khi đó người Ấn Độ có 50 rupee, chỉ có cái chỗ đó thôi, tại vì mỗi cái tiểu bang nó có cái lượng khác nhau đó. Cho nên thành ra mình phải chịu thôi, mình muốn vô mà tụng kinh hoặc lãnh lễ thì mình phải chịu như vậy thôi. Nhưng mà bộ đề đạo tràng thì không có lấy tiền, chỉ khi mình quay phim, vô quay phim thì mà họ mới lấy tiền thôi, thấy không? Đó thì thường thường là quý thầy hoặc là thầy giảng, quý Phật tử tới thường thường là đi xung quanh tháp đó để mà diệu hành, để mà kinh hành, để mình làm lễ, mình tụng kinh cầu nguyện ở đó. Đó, đó ta gọi là cái đó gọi là sao ta nhé. Và bên cạnh cái tháp Đa Mét nữa thì có một cái tháp khác, cái tên tháp khác là Dhammarichika, cái tháp đó gọi là Dhammarichika. Thì cái tháp này cũng cao lắm, nhưng mà về cái kích thước, về cái vấn đề đồ sộ, cái mặt đồ sộ thì không bằng cái tháp Đa Mét, thấy không? Đó, cái tháp này thì tuyên truyền á là nói cái tháp này là cái điểm đầu tiên mà Đức Phật gặp năm anh em Quỳ Trần Như. Rồi sau đó người ta xây cái tháp đó, nhưng mà cái tháp này đó thì sau này cái tháp này cũng được vua A Dục xây, quý vị. Còn cái tháp Đa Mét cũng được vua A Dục xây, thầy quên nói, cái người xây á là vua A Dục xây đó. Thì cái tháp mà Dhammarichika cũng được vua A Dục xây. Thì ta nói sau đó là cái vị vua á, cái vị gọi là không phải vua mà cái vị này á gọi cái theo như cái truyền thuyết của cái gia địa phương đó, ta nói cái tháp này là nó có một cái xá lợi của Phật, mà cái xá lợi của Phật được người ta đặt ở trong một cái hàm, cái hộp, mà hộp đó bằng nhung để xá lợi Phật, mà ở trên đó người ta xây, ở trên đó ta lấy cái tháp đó của vua A Dục để sau này ở trên đó ta xây thêm cái hang, cái giống như cái lỗ trên cái đỉnh tháp, người ta thờ xá lợi Phật. Thì thầy có lên đó rồi, có cái bà già, bà luôn luôn lúc nào bà cũng giữ chìa khóa để ai lên thì cho bà 50 rupee là bà cho lên đó. Thì Ấn Độ là cái gì cũng tiền hết, cái tiền lên đó. Thì bây giờ xá lợi không còn, nhưng mà mình thấy cái nơi mà kỷ niệm cái xá lợi của Đức Phật đó. Thì cái vị mà tổng trắng ở cái vùng đó, người ta nói là những cái thế kỷ về sau, tại vì cái tháp đó bị Hồi giáo phá đi, các bạn lắp đắp rồi, những cái vua về sau người ta lấy đá ở đó, nghĩa là lấy những cái gạch ở đó để người ta làm những cái công trình của cái thành phố Varanasi. Nhưng mà mặc dầu là bị tàn phá, bị người ta lấy đá đắp như vậy, mà thầy qua thầy thấy nó cũng đồ sộ lắm, nó cũng cao lớn lắm, chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà sau này chính phủ Ấn Độ bắt đầu họ phục chế trở lại cái này. Cái đó là một cái tin mừng đối với Phật giáo mình bây giờ đó. Đó, đó là cái điểm mà Varanasi thầy có nói cho quý vị đó. Thì sau này nếu mà quý vị có đến đó thì quý vị sẽ đến thăm ở Sanat và thăm ở Sao Hàng. Thì cái thánh tích thứ ba nữa là Kautina, tức là Kusinaga đó quý vị, tức là nơi quý vị nhập nơi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, là cái gọi là tiếng Bali đó, tiếng Bali ta dịch là Kusinaga, nhưng mà ta dịch ra cái tiếng Trung Hoa là Kautina, đó là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì đây là cái nơi mà Phật nhập diệt vào năm 483 trước Công nguyên, là ngài thọ 80 tuổi, đó, ngài thọ 80 tuổi. Mà thật sự á, khi mà quý vị qua thánh tích á, là mỗi thánh tích nó có một cái nét riêng, cái hay lắm. Ở Bồ Đề Đạo Tràng á, mình tới đó phán thở bao nhiêu thì về Kusinaga buồn bấy nhiêu. Cái cảnh nó buồn lắm quý vị. Cảnh á, nó yên tĩnh mà nó buồn. Quý vị về khi mà quý vị nhìn thấy cái tượng Phật nằm đó, hình như ai cũng chảy nước mắt mà khóc á, cảm động mà khóc. Thường thường là quý thầy quý cô tới đó, thường thường là quý thầy quý cô tụng một thời Kinh Lăng Nghiêm, và sau đó quý thầy quý cô đi kinh hành ba dòng, sau đó quý vị ngồi đó ngồi thiền. Mà dù chứ thầy đi 13 lần, ba mấy lần, nhưng mà tới đó thầy vẫn thấy cảm động, buồn lắm. Cái cảnh mà cảnh ngài đã đi mà làm sao vui được, quý vị thấy không? Mà bây giờ ở đó bây giờ vẫn còn hai cây sarasota thọ. Người ta trồng hai cây sarasota thọ ở đó để kỷ niệm đó, kỷ niệm nơi đó. Đó thì cái tượng Phật ở đó cũng có cái đặc biệt giống như tượng Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng vậy. Cái tượng Phật đó có chiều dài 6 mét. Mà thì tượng Phật này á là được ông Cunningham tìm thấy vào năm 1876. Thì bức tượng á có tuổi thọ ít nhất á từ thế kỷ thứ 5. Thì từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ mình là thế kỷ 21 rồi, thì quý vị tính là bao nhiêu thế kỷ quý vị biết rồi ha, rất là lâu. đó. Thì khi mà quân Hồi giáo vô hoặc là trước đó bị tàn phá đó, thì tượng Phật là vào thế kỷ thứ 10, thầy nghĩ vào thế kỷ thứ 12, 13. Tại vì cái thế kỷ thứ 12, 13 là đất nước Ấn Độ đó, là Phật giáo là bị tiêu diệt, coi như là bị tàn lụi luôn đó. Ta gọi là dùng cái từ tàn lụi đó. Thì tức cái tượng Phật này á, được chôn sâu dưới lòng đất mà bị bể ra, bể gọi là bể, ta nói là bể nát luôn. Và khi mà sao người cái ông Kim Ninh Hâm này, người người khảo cổ người Anh này đào lên, và một số nhà khảo cổ đào lên thì thấy bên cạnh tượng Phật có một số hài cốt, nhiều hài cốt lắm đang phủ phục ở ở bên tượng Phật, thì người ta tin chắc rằng những cái vị đó là những vị tăng chống lại khi mà quân Hồi giáo kéo vô đập phá tượng Phật đó, thì các ngài bảo vệ tượng Phật mà bị Hồi giáo giết mà chết ở trong gần chết trên cái thân thân Phật đó. Thân thân tượng Phật nằm, cho nên người ta nói nhiều cái hài cốt mà nằm phụ phục ở trên thân Phật chứ, thấy tội, thấy rất là tội đó. Mà tượng Phật đó là dài 6 mét, mà nhìn tượng Phật đó, khi mà tại vì thầy đi nhiều lần thầy biết, đến tượng Phật đó thì ngài có ba hướng, đứng ba hướng là ngài đều lộ cái vẻ khác nhau hết, tức là mình đứng gần cái hướng, gần cái nơi cái đầu của Đức Phật, nhìn cái khuôn mặt của Phật thì ngài đang suy tư. Khi mà đứng ở phía mà chính giữa Phật mà nhìn lại thì ngài đang buồn, buồn lắm, khuôn mặt buồn lắm, thay đổi liền. Nhưng mà đứng ở dưới chân mà nhìn tượng Phật thì ngài vui. Ba trạng thái khác nhau. Buồn là tại vì chúng sanh còn nghiệp chướng nặng nề không chịu tu. Thầy nghĩ như vậy thôi. Không, giáo pháp của ngài còn đó mà không chịu tu. Buồn. Và mình như đứng nhìn ngài suy tư. Suy tư làm cách nào đây để độ sanh. Và mình đứng ở dưới góc độ chân nhìn lên ngài, ngài vui. Tức là mặc dầu không độ được hết tất cả chúng sanh, nhưng mà có nhiều người đã được ngài độ không? Thấy không? Giống như ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Thì cái đó là cái phân tích, cái suy nghĩ của thầy thôi. Nhưng mà thực chất là có ba cái trạng thái khác nhau đó. Thì trước đó có một Phật tử, chú đó là chú Cường, chú Quang. Mà nhiều người rồi. Tới đó khi mà khi thường thường ta lại Phật
hô, nghĩa là cái
bàn chân của Đức Phật đó quý vị, mà sao bàn chân có cái hoa sen quý vị đó,
ôm cái hoa sen đó mà ôm cái bàn chân đó, thì có không biết quý vị đó dám đó,
cái đầu vị đó cảm thấy nó khác thường liền, nó bưng cái đầu, cảm giác rất là lạ. Mà thầy không phải là một người thấy, nhiều người như vậy rồi đó. Cho nên thầy nghĩ là cái tượng Phật đó cũng có một cái sức linh thiêng màu nhiệm lắm, cũng có một cái power đó. Cho nên thầy nói bất cứ một người nào đến đó hãy mà có niềm tin là có một cái cảm nhận khác ngay đó. Thì tới một tượng Phật đó thì bây giờ đặt ở trong cái gọi là một cái chùa, một cái đền đó, thì Đức Phật được ở trong đó. Mà ở bên đó, ở đó thì cái cảnh yên tĩnh đó quý vị. Thì sau này cái Kutinaga là được Đức Phật, được chứ nghĩa là người ta xây dựng, được đưa Đức Phật Di Lặc về đó xây dựng. Mà Đức Phật ngồi trong tư thế giống như ngồi trên ghế, một tay bắt ấn như vậy, chứ không phải Đức Phật Di Lặc như mình, Đức Phật tự như mình, mà Đức Phật Di Lặc giống như ngài Thích Ca, Tịnh Thích Ca vậy đó. Đó, ngài ngồi ở trên cái giống như cái đế ngồi, rồi một tay vậy, một tay để dưới, một tay như vậy, có ngài bắt ấn như vậy. Đó thì thầy thấy cái hình cái tượng Đức Phật Di Lặc đó rồi. Thì cái tượng Di Phật đó, tượng Di Phật Di Lặc đó thì theo như truyền thống của người Tây Tạng. Đó, cho nên là sau này người ta làm cái tượng Di Phật Di Lặc đó. Đó. Thì thầy đến ở Kutina thì cũng khoảng 30 mấy lần rồi. Thầy thấy quý vị thấy có phước không? Có phước quá trời luôn chứ gì. Mà thầy thích lắm, mỗi lần đi như vậy thầy thích vô cùng. Được dẫn quý vị, được công quả dẫn quý vị tới đó mà mình cũng trở lại thăm chứ Phật. Bây giờ nói tới tự nhiên thầy nhớ nè, thầy nhớ lắm, nói gì nói Ấn Độ thầy rất là nhớ. Thầy hy vọng sau này thầy sẽ trở lại Ấn Độ. Sẽ trở lại trong một cái tương lai mà chắc có lẽ là sau này. Và thầy nói quý vị Phật tử sau này, thôi quý vị nào chưa đi cứ để đó, mai mốt thầy nhắc đi. Thầy nhắc đi thầy sẽ phân tích, thầy sẽ giải thích cho. Đó, 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 cho nên thật ra nhưng mà phải đợi vài năm sau chứ bây giờ thầy chưa đi được. Đó, thì nói về Kutinaga, thì Kutinaga đó, thì sao ở đó, thì gần Kutinaga cũng khoảng 125-100 mét thì có một cái hồ. Thì có một cái hồ nước, mà bên cạnh hồ nước ở bên đó người ta thay một cái đền, thì cái nơi đó là một cái dòng sông. Và quý vị đọc trong luật đó, chắc lẽ quý vị cũng nhớ, thậm nếu mà quý vị không nhớ để thầy nhắc luôn, là khi mà đàn bò đi qua đó là Đức Phật khát nước, Ngài A Nan á, Ngài A Nan á mới dùng cái nước khi đàn bò đi qua đó, ông lấy cái nước đó cho Đức Phật uống. Thì sau này ông Ngài A Nan á, Ngài bị cái lỗi đó, bị Ngài Ca Diếp khi mà cuộc kết tập cái điển là thứ nhất đó, hạch cái tội là tại sao đàn bò đi qua nước mà nước bị bùn á, tại sao mà múc nước cho Đức Phật uống? Tại vì khi đàn bò đi qua á, thì nước nó rất được bùn. Nhưng mà Ngài mới trả lời là khi mà đàn bò đi qua là lấy cái nước cho Đức Phật uống thì Đức Phật mới dùng thần thông, Ngài cùng thần thông thì làm cho nước nó trở thành trong. Là quý vị hiểu, cho nên cái đó nó có cái tích bây giờ ở đó vẫn còn. Vẫn còn cái dòng suối đó, vẫn còn hết, không có mất gì hết. Quý vị ở trong kinh nói sao, quý vị qua bên đó là chứng kiến hết. Và nhìn thấy những cái cảnh nào là giải thích y như trong kinh. Và đi độ khoảng là 5 cây số thì quý vị thấy có một cái tháp, mà bây giờ một đống đá, thì ở đó là Đức Phật Già Tỳ, nơi Đức Phật Già Tỳ. Tức là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn xong là Chư Tăng mới đưa Đức Phật về nơi khác để Già Tỳ, tức là thiêu cái nhục thân của Đức Phật, cái thân của Đức Phật đó. Thì chính cái chỗ đó thiêu xong là cái xá lợi của Ngài chia thành ba nước. Thì cái bộ tộc ở đó ta gọi là bộ tộc gọi là Mala đó. Thì đầu tiên thì cái bộ tộc đó muốn giải hết xá lợi đó, nhưng mà sau này người ta không chịu, cho nên cuối cùng là vua A Xà Thế phải đứng ra để mà phân phát. Tại vua Xà Thế trong cái thời đó, vua Xà Thế rất là mạnh, là một vị vua rất là hùng mạnh, cho nên vua Xà Thế, cái tiếng nói vua Xà Thế rất là mạnh, mà chia cho 8 nước khác nhau để mà đem xá lợi mình về nước mình để mà xây tháp để mà thờ xá lợi của Đức Phật đó. Cho nên cái chỗ mà chỗ Đức Phật Già Tỳ thì khi mà thầy dẫn quý Phật tử đi thì thầy cũng dẫn quý Phật tử đi kinh hành xung quanh cái tháp Già Tỳ như vậy đó. Thì cái tháp Già Tỳ này á, thì sau này vua A Dục á kỷ niệm nơi Đức Phật Già Tỳ, cho nên ông cho xây dựng cái tháp. Cái tháp mà cái tháp đồ sộ lớn lắm, nhưng mà sau này bị Hồi giáo nó phá, nhưng mà phá thì nó phá cũng hết. Nó phá rồi nó lắp đắt lại. Tất cả những cái gì mà cái dấu tích của Đức Phật là bị Hồi giáo lắp đắt hết. Những cái gì mà nó đặt không nổi thì nó lắp đắt lại thành một cái đồi, cái núi sau này người ta khai quật ra. Đó. Thì cũng giống như là ở Bồ Đề Đạo Tràng vậy. Thì thầy cũng quên nói về vấn đề mà là bà Su Già Ta đó với lại Khổ Hạnh Long đó. Đó không? Thì cái Su Già Ta đó hồi xưa vào năm 1998 thầy đi là một cái đồi. Mà cái chỗ đó là cái đàn của bà, mà người ta nói là cái chỗ đó cái nền nhà của bà. Mà quý vị trong đây quý vị cứ tưởng là bà Su Già Ta là một bà nghèo. Có nhiều người cứ nói là bà Su Già Ta sinh trong một gia đình nghèo, không phải như vậy. Bà là con của một địa chủ ở chỗ đó. Địa chủ nghĩa là giàu nhất ở đó. Cho nên thành ra vào năm 1998 thầy đi là một cái đồi. Nhưng mà sau này khoảng 2 năm sau thôi là người Ấn Độ người ta cho khai quật lên, bây giờ trở thành một cái tháp vĩ đại luôn, tháp lớn vô cùng, là nó nằm ngay chỗ cách Bồ Đề Đạo Tràng không xa đó. Thì ở đó Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn cái tháp của bà Su Già Ta, vẫn còn cái chỗ mà bà Su Già Ta giam sử cho Đức Phật, vẫn còn cái chỗ mà Đức Phật văn bát. Là khi này Ngài nguyện Ngài nói nếu mà ta quăng cái bát này xuống nước, nếu mà cái bát mà trôi ngược dòng sông á thì ta tu ta sẽ chứng đạo đó. Còn nếu mà cái bát trôi ngược dòng sông đó thì khi đó Ngài muốn quăng cái bát, thì bây giờ ở đó người ta đặt một cái tượng Phật, cái tháp để thờ Ngài tại đó. Và mình đi dọc nữa thì có một ông già giăng cỏ mà ông già giăng cỏ đó gọi là cỏ cu sa, để cho Đức Phật đó, cúng dường Đức Phật một bó cỏ. Từ đó Đức Phật mới lấy bó cỏ đó mới về Bồ Đề Đạo Tràng, mới lót để mà Đức Phật ngồi thiền trong 49 ngày đó. Đó. Mà thầy bây giờ thầy chỉ xin nói lược lại một cái mới một chút thôi. Ở Bồ Đề Đạo Tràng thầy quên cái này, tức là quý vị biết là 49 ngày là Đức Phật ngồi thiền là chứng đạo, nhưng mà mỗi tuần như vậy Đức Phật di chuyển mỗi nơi khác nhau, chứ không phải Đức Phật ngồi chỗ đó quý vị. Tức Bồ Đề Đạo Tràng cái chỗ cây Bồ Đề là cái tuần lễ thứ nhất, rồi Đức Phật mới đi tới tuần lễ thứ hai, mà cũng gần đó chứ 7 tuần lễ thì 49 ngày. Rồi sau đó mới Đức Phật thành Phật. Thì bây giờ ở đó nó cũng còn 49 ngày. Thì trong đó có một cái tuần lễ thứ 6 là nơi mà con rùa mù, con rồng mù đó, gọi là rắn bổng an đó, rắn 9 đầu 7 đầu đó. Rồi khi mà Đức Phật ngồi thiền á, bị nắng mưa đó, đó gọi là Long Vương đó, đó lên để che chở cho Đức Phật, quấn toàn thân Đức Phật. Bây giờ người ta vẫn làm cái tượng ở đó, và có một cái hồ xung quanh, có một cái hồ bây giờ người ta nuôi cá. Thì cái đó gọi là tuần lễ thứ 6. thì trong đó là 7 tuần lễ, mà 7 tuần lễ 7 x 7 là 40,
49
đó. Thì bây giờ thầy trở lại cái câu Thi Na. Câu Thi Na đó thì nó còn nơi Đức Phật Trà Tị, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi của ngài A Nan lấy nước cho Đức Phật uống, phải không? Còn nơi cái làng của ông Thường Đà, mà cái bữa ăn cuối cùng mà ngài Thường Đà đó mới ăn cái bữa cúng dường Đức Phật cuối cùng, thì Đức Phật mới nói trong cuộc đời Đức Phật hai vị cúng dường là được phước báo vô lượng. Thứ nhất là người đầu tiên là bà Sujata. Quý vị, là khi mà Đức Phật chưa thành đạo thì Đức Phật bỏ con đường khổ hạnh ép sát. Ngài nói là tu mà giống như sung sướng quá thì cũng không tìm đạo, mà khổ hạnh ép sát quá cũng không thấy đạo. Cho nên cuối cùng ngài tìm cái con đường trung đạo, phải không? Con đường trung đạo. Cho nên ngài bỏ cái phép tu khổ hạnh, và khi đó ngài xuống cái sông đi liên thiền để ngài tắm. Thì khi đó một nữ là Sujata mới sai những cái người hầu của bà mới ra, phải không? Mới lấy sữa mà đề hồ đó, sữa Ấn Độ mà sữa bò người ta làm, sữa bò là người ta làm tóc đặc, các ta gọi là sữa đề hồ, mới cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà có một số kinh thì nói là cháo sữa, tức là quý vị có ăn cháo sữa chưa mà thầy có dùng rồi, rất là ngon. Cháo người ta nấu gạo với lại sữa trong đó đó, ta ăn rất là ngon. Thì hồi xưa đó, Đức Phật bà Sujata cúng dường cháo sữa cho Đức Phật. Thì cái lần đầu tiên thì bà sai những cái người mà người hầu của bà ra cúng dường đầu tiên, sau đó những người hầu mới truyền thực lại, là sao bà đích thân để ra để mà cúng dường Đức Phật đó. Thì nhờ, nhưng mà tội nghiệp có một cái, bà thì như vậy, nhưng mà sao bây giờ làng của bà sao mà con cháu sao mà nghèo quá đi, nghèo lắm. Cái làng đó con cháu bà bây giờ rất là nghèo, tội lắm đó. Rồi cái đó, rồi bây giờ nói về cái câu Thi Na đó thì thầy diễn tả đâu. Thì bây giờ nói những cái ngôi chùa mà tại câu Thi Na đó, là bây giờ tất cả các nước đều xây cái chùa đó, nhưng mà nổi tiếng nhất là cái chùa của Thái Lan. Chùa Thái Lan hùng vĩ lắm quý vị, rất là lớn, mà chùa đó chùa có Hoàng Gia Thái họ qua đó họ xây đó. Như vậy đó, thì trong bài kinh đó, để thầy khi mà nói đến câu Thi Na ra, thầy nhắc lại cái bài kinh mà lần cuối cùng đó, Đức Phật dạy cho ngài A Nan. Thì khi mà Đức Phật sắp nhập diệt đó, Đức Phật mới thông báo 3 tháng trước khi Đức Phật nhập diệt, thì những vị mà gọi xá lợi Pháp Một Kiền Liên thôi xin cho chúng con nhập diệt trước Đức Phật, tại vì không thể nào mà nhìn thấy Đức Phật nhập diệt, chúng con chịu không nổi. Rồi bà Maha Ba Sa Ba Đề, rồi bà Gia Du Đà La, 500 vị tỳ kheo ni, là một số vị thánh tăng thời đó đều xin nhập diệt Đức Phật hết. Còn 500 vị tỳ kheo ni đó dùng cái lửa tam muội đó, khi mà đến đảnh lễ Đức Phật và xin Đức Phật, vì mấy bà mới trở lại cái nơi của mấy bà, chú xứ bà, mấy bà 500 bà mới ngồi và dùng cái lửa tam muội trong người của mình đó, tự đốt cái thân của mấy bà, không để không có làm phiền đến ai đó quý vị. Có nhiều người đó, họ không tin cái ngọn lửa này, nhưng mà thật chật sau này khoa học người ta chứng minh là mỗi người mình có cái ngọn lửa đó, cái lửa đó. Thì tại vì trước đó có một bác sĩ mà thầy không rõ nước nào, ổng đang làm việc ở trong cái phòng đó, tự động á, không biết ổng dùng hay là tự động lửa trong người ổng phật cháy, thiêu hết toàn thân của ổng. Thì chứng tỏ là vào thời mà Đức Phật á, 500 bà tỳ kheo ni dùng cái ngọn lửa đó mà tất cả đều chứng A La Hán hết, quý vị thấy không? Chứng A La Hán hết đó. Cho nên dùng cái lửa tam muội trong thân mình để mà thiêu, tự thiêu cháy, thiêu đốt ngọn lửa đó đó. Đó, cho nên thành ra là tất cả những vị tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng mà chứng A La Hán đều dùng cái, đều là xin Đức Phật để nhập diệt trước Đức Phật hết đó. Nhưng mà chỉ có ngài A Nan với lại ngài Ca Diếp, lúc đó ngài Ca Diếp chưa về kịp, tại ngài Ca Diếp á bận để đi giáo hóa ở phương xa, cho nên thành ra ngài Ca Diếp chưa có về kịp đó. A Di Đà Phật. Rồi khi đó là ngài A Nan ngài khóc dữ lắm. Ngài nói bây giờ Đức Phật nhập diệt rồi, cái thế giới này trở thành tối tăm đó, chúng con coi như là mất đi cái điểm tựa. Thì ngài A Nan mới vô bạch Đức Phật trước khi ngài, xin ngài cho những cái bài pháp, những cái gì, cái lời, thì Đức Phật mới nói ngài A Nan hồi nãy thầy có nói với Phật tử đó, hãy lấy giáo pháp của ta làm ngọn đèn, nghĩa là phải nương tựa lấy giáo pháp ta làm thầy các vị. Mặc dầu á Thế Tôn không còn ở trần thế này nữa, Nhưng mà những gì Thế Tôn đã nói, Thế Tôn đã nói xong rồi, trong 49 năm mà hầu như chánh pháp đó. Cho nên sau này quý vị lấy giáo pháp và lấy luật mà làm thầy để mà nương tựa. Và quý ông phải tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, đừng có nương tựa bất cứ ai. Quý vị hiểu câu đó không? Tức là lấy mình làm hộ đạo cho chính mình, đừng có nghĩ ví dụ như bây giờ thầy tu thầy chứng, quý vị tu quý vị chứng, chứ không phải là thầy tu dùng cho quý vị đâu. Quý vị không tu thì quý vị chịu thôi. Thầy chỉ là người dẫn đường thôi. Cho nên quý vị là người để mà tự thắp ngọn đèn của quý vị thắp sáng lên, phải không? Tự lấy cái đó làm hộ đạo cho chính mình, quý vị hiểu không? Và Đức Phật còn nói, thì Ngã Nan mới hỏi một cái câu cuối cùng. Nếu á, những cái kẻ dữ đó mà nếu mà họ tới họ hát họ như là tấn công ông, phải không, hiếp đáp ông, thì lúc đó không còn Thế Tôn thì lấy ai để mà đó, thì Đức Phật mới nói nếu như ngoại đạo tới tấn công ông thì nên dùng cái phương pháp mật tận. Mật tận là quý vị biết mật tận không, là làm thinh không nói. Mà quý vị bây giờ quý vị mà nếu mà áp dụng cái phương pháp đó rất hay quý vị. Ví dụ như quý vị đang chơi một người nào đó, cái người đó hung dữ lắm quý vị, mà quý vị nói không lại, quý vị tức, quý vị săn mà quý vị nói không được, nói thì thua người ta, mà đánh người ta cũng không lại người ta, thì quý vị bằng làm cách nào? Thì quý vị phải dùng cái phương pháp mật tần, tức là những người đó là những người xấu ác. Quý vị nghĩ là mình không có khả năng để mà giúp họ, độ họ, thì mình lòng từ bi, thôi, họ gì săn họ như vậy, cho nên tốt hơn, thôi, mình, mặc dù mình nói thì họ nghe, có nói hoài họ nghe thì mình im lặng, đừng có giao du với họ, đừng nói chuyện. Cái đó là phương pháp mật tận, là không nói chuyện. Thì một thời gian sau thì họ sẽ suy nghĩ lại là tại sao mình như vậy, là tự họ rút. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho Ngã Nan là cuối cùng. Và Đức Phật mới khuyên là phải cố gắng tinh tấn mới giải thoát, là cái câu nói cuối cùng, là trong kinh Niết Bàn có ghi lại này, là tất cả các ông nên tinh tấn để tự giải thoát. Nếu mà mình tu mình không tinh tấn làm sao mình giải thoát được, phải không quý vị? Đó thì những lời dạy cuối cùng mà Đức Phật dạy cho Ngài A Nan, và từ đó Ngài A Nan mới trùng tuyên trở lại. Rồi Ngài Ca Diếp sau khi mà Đức Phật thiêu rồi, đang thiêu ngày kia thì Ngài Diếp mới về. Đó thì theo như Thiền Tông á, bên Thiền Tông họ tin á, là tức là khi mà Đức Phật ở trong, khi mà thiêu là đặt Đức Phật trong một cái tháp. Đó, thì Đức Phật mới co cái chân ra có gì đó, thì ngài Ca Diếp ngộ lại. Tức là khi mà Ngài Ca Diếp Đức Phật đi, nhưng mà Đức Phật vẫn để lại một cái pháp truyền cho Ngài Ca Diếp, một cái thạch chế pháp, tức là y pháp. Mà hiện nay ở bên Ấn Độ có một cái núi Cây Túc mà người ta tin rằng tại núi Cây Túc á, Ngài Ca Diếp đang nhập định ở đó, và chờ khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời mới trao lại cái y pháp cho Đức Phật, cho Ngài, cho Đức Phật Di Lặc, mà Đức Phật Di Lặc mới truyền đó. Thì ở đây có một câu chuyện để thầy kể cho quý vị Phật tử một câu chuyện. Thì có một người Phật tử, là cái ông đó là một người Anh, ông đó phải, ổng là một người Anh, thì ổng cũng là một nhà khảo cổ. Thì trong một cái làng đó, thì ổng mới vô một cái núi Cây Túc á, trong một cái núi đó, mà cái núi đó trước đó là nó có một cái hang. Thì cái người khảo cổ này mới vô cái núi đó, thì vô xong, mà vô sao trong núi đó bị lạc đường đi, không biết đường ra. Nhưng mà khi mà bị vô đó lạc đường không biết đường ra, cái vị này mỏi mệt rồi, vừa thì đói bụng vừa thì mệt, cái vị này giống như là bị ngã quỵ xuống. Thì tự nhiên có một ông già, mà khuôn mặt của ông á rất là quốc thước, giống như là một ông tiên vậy đó. A Di Đà Phật, dạ cô mẹ. Ông tiên này khuôn mặt rất là quốc thước, già nhưng quốc thước lắm, rất là sáng, mới cầm tay cái người khảo cổ này, mới cầm tay đưa ra. Thì sau này cái người khảo cổ này về kể lại, thì dân ở đó người ta nói ngày đó là Đức Ngài Ca Diếp, ngài còn nhập định ở đó, cho nên ngài ông đó được Đức Phật Ca Diếp giác ra, Ngài Ca Diếp giác ra đó. Thì người ta tin đó, ngài đó là Ngài Ca Diếp, là đại khái như vậy đó. Đó thì hồi nãy giờ thầy nói về câu Thi Na Ga, thì cái thánh tích cuối cùng, thánh tích cuối cùng mà thầy nói cho quý vị để kết thúc bài giảng hôm nay là Lâm Tỳ Ni. Thì Lâm Tỳ Ni là quý vị biết là nơi mà Đức Phật đại sanh, phải không quý vị? Đó, thì Lâm Tỳ Ni thì bây giờ nó thuộc về nước Nepal, chứ nó không thuộc Ấn Độ nữa. Thì hồi thời Phật á, thì chia ra tới 16 vương quốc. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái nước mà nước lúc đó là nước Ma Kiệt Đà, là một cái nước rất là hùng mạnh, lớn nhất, phải không? Còn cái nước mà của vua Tịnh Phạn á, nước là cái nước đó giống như là cái đó gọi là cái bộ tộc thôi, mà cái nước đó là bị phụ thuộc cái nước Ma Kiệt Đà, mỗi năm là phải giống như là phải nạp thế nạp gì đó đó cho cái nước Ma Kiệt Đà đó đó. Thì Đức Phật ngài là Thế tử Đắc Đạt Ma được sanh ra mà cái ở dòng họ Thích Ca, phải không? Đó thì người mà làm vua trong đó thì chắc là quý vị biết là vua Tịnh Phạn đó, thì cai vị trong một cái bộ tộc gì dòng họ Sakya là Đức Phật Thích Ca ở dưới một cái dãy núi mà Hi Mã Lạp Sơn đó. Thì quý vị khi mà quý vị qua đó thì quý vị thấy cái cảnh rất là đẹp, quý vị nước Nepal đẹp lắm quý vị. Đôi lúc nhiều khi thầy ở Nam Mini, thầy ở Nam Mini được khoảng gần năm thầy thích lắm. Bây giờ cái cảnh Nam Mini á nó tịnh, nó hay lắm quý vị, thiên nhiên lắm. Tối á quý vị nằm ngủ quý vị nghe tiếng chó rừng chu, nó khóc giống như những đứa trẻ khóc vậy đó quý vị. Tối quý vị nghe, và những cái con hươu con nai rừng á quý vị thấy nó vẫn còn ăn cỏ. Thì bên đó bây giờ không phải giống như Ấn Độ, mặc dầu á Nepal là một nước nghèo nhưng mà được tất cả các nước người ta tài trợ. Cho nên sau này Nepal họ có một cái đề án là xây dựng lại cái thánh tích Nepal. Mà hai năm sau thầy trở lại thầy thấy đẹp vô cùng. Bây giờ họ đang làm đẹp lắm quý vị, nó đẹp vô cùng đó. Thì cái khu đó họ dành cho tất cả những cái thánh tích thôi, còn nhà dân họ đuổi nhà dân đi rất là xa. Cho nên quý vị qua đó quý vị sẽ thấy cảnh rất là yên tĩnh. Và quý vị thầy nghĩ là quý vị sẽ thích cái cảnh đó, đẹp lắm đó. Thì bây giờ á mỗi nước như vậy thì họ cho mỗi nước như vậy xây một cái chùa, thì trong đó có một ngôi chùa Việt Nam mình. Thì sau này á thầy Linh Quang đệ tử của thầy Diệu cũng xây thêm một cái chùa nữa, thì tức là bên Nam Tỳ Ni mình được hai cái chùa. Nhưng mà mỗi nước như vậy được chỉ xây một chùa thôi, mà chính phủ Nepal thì cho đất á là không phải là mua, không phải mất tiền, tức là mỗi nước được quyền đất. Mà ở đó thì bây giờ có chùa Trung Quốc nữa và chùa Đại Hàn, và những chùa theo như cái Phật giáo Đại Thừa chùa rất là to lớn, người ta xây chùa lớn lắm. Một bên là chùa bên Đại Thừa và một bên là gọi là Tiểu Thừa, tức là Nam Phương Phật Giáo, một bên là Bắc Phương Phật Giáo đó. Đó, hai bên cách nhau một cái dòng suối đó. Đó thì ở đó thầy trước đó thì có một cái thầy mà thầy đó gọi là Nhật Bản, thầy bị bắn tại đó. Thì trước đó đó, ở đó Hồi giáo nó cũng mạnh lắm quý vị, nó không muốn cho Phật giáo mình phát triển đó. Cho nên thành ra nó mà tụi nó có từ trên xuống dưới, cho nên trong một cái đêm đó khoảng 9 giờ tối thôi, nó cho người vô bắn ông thầy đó. 9 giờ tối bắn tại chỗ luôn. Ông thầy Nhật Bản, ông chết vào năm 1997. Đó, chết năm 1997 quý vị. Đó. Đó, từ đó sắp sao mà họ tưởng rằng khi mà ông thầy đó ngã xuống thì tất cả là quý thầy không dám về phát triển cái đó. Nhưng mà thật sự đó, khi mà thầy đó nằm xuống, quý vị biết đó, cái ý chí người Nhật Bản họ hay lắm. Họ không sợ chết đó sao quý vị. Ông thầy đó nằm xuống rồi hai ba ông thầy khác qua, không những một ông mà tới hai ba ông nữa quý vị, họ xung phong để qua đó, để họ cùng nhau phục hưng cái thánh tích mà Lâm Thị đây. Đó. Thì bây giờ thầy đi về vấn đề Lâm Tỳ Ni. À, thầy không ghi Lâm Tỳ Ni trong đây nhưng mà thầy còn nhớ. Thì Lâm Tỳ Ni, đó thì Lâm Tỳ Ni như vậy á, thầy thấy còn một cái trụ đá Vô A Dục. Trụ đá đó Vô A Dục, mà chính nhờ trụ đá Vô A Dục đó thì người ta mới xác định nơi đây là nơi Đức Phật đản sanh. Thấy không? Thì trên cái hàng chữ trụ đá đó thì vua A Dục mới nói như thế này. Khi mà vua A Dục tới đó thăm cái thánh tích đó thì vua A Dục miễn xá thế là 1/8 lợi tức của người dân ở đó, tức là miễn thế hàng năm đó. Thì bây giờ trên trụ đá có hàng chữ, mà hàng chữ đó thầy nghĩ là hàng chữ của cái tiếng mà hồi xưa của vua A Dục đó, có lẽ là tiếng không phải tiếng Phạn mà trước tiếng Phạn tiếng cổ ngữ đó. Đó, nhưng mà sau này người ta dịch ra là như vậy đó, dịch ra như vậy đó. Thì ở Lâm Tỳ Ni đó là trước đó là bây giờ còn một cái bức phù điêu của hoàng hậu Maya mà sanh hoàng tử thái tử Đắc Đạt Ma vẫn còn đó. Mà ngay trước cái chỗ đá thì có một cái chùa, cái chùa ở đó thì ta gọi là có một cái cục đá biết nói. Thì thường thường ta tin ở đó có cục đá biết nói, thì quý vị tại sao quý vị biết là người ta gọi cái đó là cục đá biết nói không? Tại vì đó, ở đó có một cái không phải là cục đá mà bây giờ người ta cũng để ngay chỗ đó, ta dùng một cái ánh sáng để ta chiếu vô cái đó thì giống như là một cục đất sét vậy quý vị, nhưng mà có một cái bàn chân bước vô cho nó, thì ta tin rằng á, cái bàn chân của Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử lúc mà còn thiếu thời còn nhỏ, khi mà sanh ra thì bước ở đó, thì cái đó là bước chân, cái dấu chân. Bây giờ thấy dấu chân mặc dù không mờ không rõ lắm, nhưng mà sau này đó người ta phát hiện cái cục đá nói trước đó đó có lẽ cái chùa đó người ta cũng quý lắm, nhưng mà sau này á, các nhà khảo cổ người ta đào phải phát hiện được cái cục đá đó, bây giờ ta đào phải đặt cái chùa đó. Và bây giờ cái cục đá đó được nghĩa là được trưng bày ngay tại cái chùa đó, và người ta xây một cái kiểu chùa khác theo cái truyền thống của người Nepal. Đó, xây cái chùa mới, mà cái chùa mới thì không có bằng chùa cũ đâu. Đó quý vị thấy. Thì nó có rồi, bên cạnh cái vườn Năm Tỳ Ni á thì có một cái hồ. Mà cái hồ đó là có nói là sau khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì bà Hoàng hậu Maya mới xuống đó tắm cái dòng cái hồ nước đó. Mà hồ nước đó vẫn còn quý vị, vẫn còn nguyên vẹn. Mà bây giờ người ta xây từng để ta kỷ niệm cái hồ đó. Đó. Và sau này theo như ngài Huyền Trang ngài kể lại, trước đó thì người ta nói là có hai dòng nước của chư thiên, một dòng nước lạnh và một dòng nước nóng phun xuống để tắm Thái tử Tất Đạt Đa. Đó, cho nên thành ra nó sạch thành một cái hồ nước là do cái dòng nước xuống. Cho nên sau này người dân của Nepal á, người ta tin cái điều đó, khởi mà con người ta khó nuôi hoặc gì đó, ta đem con ta tới cái đồ hồ đó ta tắm cái hồ đó. Đó. Đó, cho nên thành ra bây giờ ở đó trở thành một cái hồ mà bây giờ vẫn còn cái nguyên vẹn cái gì đó. Cho nên thành ra khi mà tất cả những người mà hành hương tới đó, người ta cũng thích cái cảnh Năm Tỳ Ni, thấy nó yên tĩnh lắm, rất là yên tĩnh đó. Mà hồi lúc đó thầy ở Năm Tỳ Ni, mỗi ngày thầy đi bộ ra thầy lạy Phật, thầy phát nguyện, thầy nói con tu con ráng cố gắng con tu cho đến khi nào mà con được lên con gặp được Đức Phật Di Lặc, mà cũng tại đây Đức Phật sanh ra tại đây để con gặp Phật, con chỉ làm cái gì cho Phật thôi, cho chút xíu cái gì thôi à, để mà ngài độ con. Thì đương nhiên là thầy có cái nguyện như vậy, mà không phải thầy mà tất cả những ai mà tới đó luôn luôn lúc nào cũng có một cái nguyện như vậy. Mình đâu có biết được, đôi lúc từ đây đến Đức Phật Di Lặc ra đời còn lâu lắm, chứ đâu phải là đời kiếp kế tiếp là Đức Phật Di Lặc ra đời đâu. Đó, cho nên mình cứ nguyện tới đó mình nguyện, nhưng mà mình nghĩ mình cố gắng tu, cứ mình cứ bị sanh lên sanh xuống lên, cứ lên xuống lên xuống, đến khi nào á mình giác ngộ gặp được Đức Phật, cái cuối cùng giống như Đức Phật Thích Ca gặp như các ngài giống như Xá Lợi Phất, Một Thiền Liên á, thì những người nào hoặc là những vị nào mà gặp Phật là đều Phật độ hết, Phật độ. Cái quả mà gọi là cái quả tối thiểu nhất là phải là sơ quả là tu đà hoàng, hầu như là quý vị đều là chứng A La Hán. Nếu mà quý vị tu, nhưng mà cư sĩ tại gia thì không chứng A La Hán được, tại vì người ta còn cái đời sống thế tục, còn vợ con, thì có người tại gia có thể chứng được cái quả thứ ba, còn A La Hán thì không có chứng được, chỉ có người xuất gia, cái người mà các ái ly gia mới chứng được cái quả đó thôi. Đó. Cho nên thành ra thầy chỉ nói là sơ lược về tứ độc tâm để tất cả quý vị Phật tử mình có một cái khái niệm về vấn đề xứ Phật, để sau này biết đâu quý vị có một cái thuận duyên, sau này có thể quý vị đến đó để quý vị biết hay không, rồi có thể là quý thầy có thể giảng trạch thêm về cái tứ động tâm cho quý vị.
Nguyện đem công